hôm nay duyên lành tái hợp, chúng ta phải dùng mày được không một nợ tốt đẹp. Và mọi người hướng về thanh tịnh để tự diễn đạt tâm hồn sáng suốt của mình. Trong lúc tương ngộ chung vui về hướng về thanh tịnh, là tu, là giải nghiệp tâm. Chúng ta mỗi người ở thế gian ai cũng đều có nghiệp, từ việc kiếp mang tới bây giờ. Bây giờ chỉ làm sao mới giải được nghiệp tâm, mọi người đều vẫn rộng. Tâm lúc nào cũng không ổn định, vì sinh kế, thiếu thanh tịnh, khó giải quyết nội tâm. Thì chúng ta mới áp dụng một cái phương pháp để dạy công tự giải, nay chút mai chút thành đạt, hướng về thanh tịnh. Vốn thanh tịnh chúng ta đã mất từ nhiều kiếp, bây giờ mượn pháp để giải sự trầm trọng, lùi về thanh tịnh sẵn có của chúng ta từ bao nhiêu kiếp đã mất. Chỉ có thanh tịnh của người mới sáng suốt, chỉ có thanh tịnh của người mới có tinh thần phục vụ cuộc sống. Chuyện thanh tịnh lý luận không đi đến đâu. Phải dùng cái pháp sửa tâm, sửa trí, trí sáng tâm minh mới thấy giá trị của chính mình. Chính chúng ta là khả năng trở thành. Cấu trúc tinh vi, chúng ta nhìn thấy trời, thấy đất, có người là đại diện trời đất. Có một cơ cấu quy hội nguyên lý của trời đất mà sống, mà không chịu mượn pháp để giải ra, một ôm những sự tù túng ép buộc tâm thân, hướng tâm tạo dục không phát triển được, trí thiếu, trí không sáng, chuyển giáo xuống, nguy cơ sân si, không tiến bước. Cho nên chúng ta người tu là phải giải mở tất cả những cái trận đồ đó. Trận đồ đó ra đâu, mở mắt chào đời là phải bị rồi. Nay chút mai chút kết hợp, rồi tình tiền duyên nghiệp nó tới, lâm vào cảnh vợ chồng một thời gian thì càng rối ren, sanh con đẻ cháu càng rối ren, nghiệp lực càng gia tăng. Nhiều khi chúng ta cũng là người có trí, cũng có học, nhưng mà tao gỡ rối không được, không cách gì gỡ rối. Dứt khoát tâm hướng về thanh tịnh, dứt khoát hướng về thanh tịnh thì tự nhiên nó đạt sự sáng suốt. Lúc đó chúng ta thấy là đời không có sự thật. Từ nhỏ cho đến lớn, chính mình tự dối trá lấy mình, tự lường gạt với mình, tưởng cho mà mình là hay, tưởng cho mình là đúng, mà có phần thanh tịnh sáng suốt của chính. Với pháp lý vô vi khoa học nguyện lý, thực hiện trước khi được để khai mở tâm thức, trở về với điện giới, với giải tỏa đau khổ trong nội tâm nội tạng của mọi người. Có ăn có mặc cũng khổ, có nhà cửa khổ thêm nhà cửa, có xe cộ khổ thêm xe cộ, có tài sản khổ thêm tài sản. Không có người nào sướng hết, chỉ có người dứt khoát tu, dứt khoát tất cả mọi việc. Người sự tiến về thiên bất một sống, trường sanh bất diệt, nơi đó không bị động đất, không bị khổ tâm, không bị rối loạn. Mà ai làm cho mình? Chính mình đã trở thành. Chỉ vì thế, nói được thực tế là cương quyết như vậy. Cho nên người tu pháp lý vô vi cương quyết, người nào cũng đến kết quả được tốt. Người nói không làm thì kết quả chỉ có tạo sự xấu cho tâm thức và gia càng rồi, không yên, không phát triển, thiếu trí. Có trí có lãnh vực trí thanh tịnh mà không chịu tu tiến cho cái óc nó sáng, tâm nó minh, thì sự may mắn nó mất hết, không phát triển. Con người mà tu óc sáng tâm minh, chuyện gì nó cũng đến, tự nhiên nó có trong tự nhiên và hồn nhiên như vậy. Chúng ta đã sống rõ ràng có thể xác này trong tự nhiên và hồn nhiên mà không hiểu nguyên lý của tự nhiên và hồn nhiên và tạo khổ cho chính mình, hướng ngoại, hơn thua, dâm loạn, tạo tánh tình bất ổn, sân si, không dứt khoát. Lỡ một cơ hội kỳ này thì chốt. Xác của các bạn ở thế gian này là kỳ chốt thôi. Muốn có lại cái xác nữa không phải dễ đâu. Trừ khi các bạn tu lên tới trên, tiến được khỏi đại trưởng vô rõ ràng. Rồi tôi thấy là đời đạo khổ tôi muốn giáng lâm trở lại, giúp đỡ. Thì đó hôm nay là có một chút thôi. Chứ còn không là chết đi rồi là chỉ bơ vơ, lăn la, không bao giờ tiến đến đâu hết. Rồi ma quỷ lôi cuốn. Cảnh đời các bạn thấy có nhà, có cửa, có vợ, có con. Xuyên cho nào. Khổ mà thôi. Cuối cùng không giải quyết được cái trận đầu của chính mình. Từ đó mà chết đi thì chỉ có lăn la thôi. Tỷ phú cũng lăn la thôi. Không phải tiền là bao nhiêu người. Các kiểu người đi đưa đám mà thân cũng bị tụt tội khổ cực. Không phải tiền là giải quyết được đâu. Bạn đừng làm tiền là giải quyết được. Tiền là chỉ hại. Và tạo cho tấn công cao ngạo mà không tự thích được. Người tu phải dứt khoát. Tình tiền duyên nghiệp chúng ta dứt khoát không động. Động tới là hại mình. Thì mới giải quyết được. Tôi năm nay cũng 72 tuổi rồi. Nếu mà ở cái trường hợp của tôi là nhiều chuyện quyến rũ lắm. Nhưng không bao giờ tôi bị đi. Tôi vẫn giữ tâm thanh tịnh. Tới ngày hôm nay được khỏe mạnh. Nhiều người trẻ tuổi hơn tôi. Nhưng mà ngày nay thấy tâm hồn nó già nua khổ cực lắm. Không giải quyết được. Mất tất cả linh khí. Không tiến biến được. Cơ hội cuối cùng là chúng ta được trở về với chính mình, sáng suốt thanh tịnh thì tạo dựng được linh khí hướng trời mà đi. Chúng ta có cõi thoát, còn hồn có cõi thoát thì không phải bấy nhiêu đây đâu. Đừng tưởng làm bấy nhiêu đây là hết. Rồi liều mạng với trời Phật đến thì chết thì trời Phật cứu cũng khó đâu, không có Phật nào cứu mình hết á. Mình không tự cứu, không ai cứu. Mình đã bằng lòng giết mình rồi, đâu ai cứu đâu. Thậm chí là con người ở thế gian ăn uống cũng qua lâu, nhậu nhẹt cũng qua lâu, dâm dục cũng qua lâu, hại thể xác. Cái cơ thể này là luật trời rất tinh vi, minh xét tất cả tội trạng. Các bạn làm cái gì thì nó ghi cái nó trong đó hết rồi. Không chạy đi đâu, nhìn mặt biết tội rồi, không chạy đi đâu được hết. Thì ráng tu thân tịnh đi. Chứ đừng có lêu lao mà tự hành. Ở thế gian vì tiền tình duyên nghiệp lêu lao hơn thua. Tôi có tiền là được hết, không được tiền. Rốt cũng không được hết. Tới già Phật sẽ biết, qua 60 tuổi Phật sẽ biết. Tiền không giúp tôi được, học khổ cho tôi thôi. Làm cái gì cũng không giúp tôi được. Chính tôi tự thức, hướng về thanh tịnh. Tôi an nhiên tự thức. Cho nên trong lúc gặp mặt tham sự nhập lên, thanh tịnh, buông bỏ tất cả sự đời. Dây cũng suy sĩ, thế gian cũng suy sĩ, lo là việc. Tất cả mọi người đều mang phấn vương trong nghiệp. Và chúng ta sẽ tu mới giải quyết được điều này. Không tu không giải quyết. Trải lên, cứ vợ. Gái là phải lên chặt, số cuộc, tạo nghiệp thôi, không lối thoát là chỗ đó. Tu trong thanh tịnh, tôi phải dốc lòng tu phương pháp của vô vi, để cho con người tự thức và dồn lại cái cơ cấu tinh vi của trời đất, đang ban cho chúng ta. Chúng ta không có ổng, có cơ tạng. Cơ tạng của các bạn là kim mộc thủy hỏa thổ tương đồng với sự chấn động của vũ trụ. Ngày hôm nay chúng ta sống đây là nhờ chấn động của vũ trụ quan mà sống. Cây cỏ hoa quả vạn vật cũng nhờ chấn động của vũ trụ quan mà hình thành. Chúng ta hưởng đến nguyên lý của điển quan mà không hiểu, hướng về vật chất cô độc tạm kẹt và không thoát. Cho nên chỉ hướng về tâm linh nó mới có cũng được siêu giác và tiến. Còn không các bạn chỉ tự vấn hương thế cảnh. Trước mặt quý vị thấy những vị già nua tới ngày hôm nay nằm trên giường bệnh không thoát được. Tiền bạc bao nhiêu cũng không làm được. Cho nên chúng ta dứt khoát, chúng đi theo tình trạng, theo ánh sáng của Đại Bi mà sống. Khi mà chúng ta theo ánh sáng của Đại Bi sống thì chúng ta dấn thân cứu độ chúng sanh vô quan ngại, không vũ lỡ. Nhưng mà trời là vận mạng, chúng ta dốc lòng làm việc cũng như tình trời đã ban bố cho mọi người. Chúng ta phải dấn thân thực hành cho kỳ được. Quý vị đi làm lụng khổ cực, không thành tâm thì không bao giờ kết quả. Phải thật sự thành tâm, dấn thân làm việc thì tự nhiên thấy an vui. So đo, người so đo tính toán là người đó không bao giờ được an vui. Chỉ chế tạo khổ mà thôi. Dù có súng ấm đầy nhà thì cũng vậy, không có giải quyết được. Cho nên chúng ta đã có khí giới tình thương và đạo đức. Trời đã bàn cho chúng ta có khí giới tình thương và đạo đức. Bây giờ phải thực hiện khí giới tình thương và đạo đức. Và biết thương mình, biết lo cho thể xác, biết lo tôn tình, thương phụ mẫu, thương anh em, thương quần chúng. Chúng ta được khỏe mạnh, dấn thân, khỏe mạnh, cứu độ người khác. Khỏe mạnh từ tâm thức, từ phân hồn, tới thể xác, chứ không phải nói riêng thể xác. Thể xác thì chỉ có tạm thôi, nhưng cái phân hồn là quan trọng. Chúng ta làm sao cho nó trí sáng tâm minh, gặp tiên hoa của Phật học. Chỉ có thanh tịnh trí mới sáng tâm minh. Sân si động loạn không bao giờ trí sáng tâm minh. Sân si động loạn là người trí trí, cho người có trí rồi. Để nhớ về chúng ta là đầy đủ, cũng sẽ vui vẻ. Người người mến thương, mà ngày hôm nay động loạn, kẻ thương người kẻ. Rồi đi xa đi được. Ăn ăn buông bỏ đi, tạo sự nhịn nhục tối đa. Phật hồn mới được thăng hoa. Nhịn nhục thì phần hồn mới được thăng hoa. Khi các bạn đạt tới đó, bạn mới thấy sung sướng vô cùng. Nhờ cái xác này tôi mới được tiến. Nhờ cái xác này tôi mới có cơ hội tu. Cái duyên đời nó đổ cho tôi biết về sống hẳn vào đạo. Không bao giờ thấy già. Tôi vui mà thôi. Và các bạn không có thấy già. Sống vào đạo đâu có còn già nữa. Tuổi tác gì đâu mà lo. Sống ở trong xác hết nên lo. Cho nên chúng ta tu thanh tịnh cái hồn ta lìa khỏi cái xác. Cái sáng suốt phục vụ cái xác. Cái xác không phục vụ được sự sáng suốt. Người đời hãy đi ngược lại. Tưởng là cái xác tôi mạnh là tôi được. Không phải vậy. Cái hồn mạnh thì cái xác không có bệnh gì. Cái hồn mà sáng thì cái xác không có bệnh gì. Tuổi già không có bệnh gì. Cho nên tuổi già bị bệnh hoạn đó là người thân. Khổ lắm, do khi cái hồn còn sát xuống, sát về khổ. Nên vừa vui đã sẵn sàng cái pháp, chính tôi đã hành nhiều năm, và làm tất cả mọi việc, để tất cả bạn đạo để nhìn thấy, và học cái sự thân tịnh mà chính mình có thể gặp hai được. Thân tịnh cũng sát xuống. Cho nên ngày hôm nay thì trách nhiệm với các bạn ở đây, các bạn có nhiều thắc mắc, có thể là những thắc mắc đối với tôi sẽ giải quyết theo kinh nghiệm thực hành để đóng góp các bạn. Cảm ơn.
Làm thế nào mới gọi là thật sự tu thưa Thầy?
Mỗi ngày cái pháp người đi trước đề ra như thế nào, chúng ta cứ giữ đúng kỷ luật như vậy là. Nghiêm luật mỗi ngày làm bao nhiêu công chuyện cho chính tôi. Một ngày 23 tiếng đồng hồ làm cho xã hội, một tiếng đồng hồ làm cho tôi. Tôi phải giành lại được sự im lặng đó, làm cho khối óc thần kinh tôi được im ả và thông suốt. Cương quyết như vậy và dứt khoát như vậy sẽ có kết quả tốt quả tương lai.
Phần này có hai câu hỏi. Kính thưa ông Tám, người ta nói là cuộc đời là tạm bợ, hữu hình, hữu hoại. Từ không mà có, rồi cũng từ có mà hướng về không. Cuộc đời này, thân xác này chỉ là tạm bợ. Vậy mục đích sống chính của cuộc đời này là gì?
Mục đích sống chính của cuộc đời này là cái hồn. Có hồn là có sự sáng suốt. Quý vị thấy, nhà giàu, hỏi ông đó làm sao ông giàu, ông sáng suốt. Ông thấy rác bán có tiền, mà người ta cứ xách rác đổ. Sao ông không sáng suốt, có lượng rác ông bán có tiền là phần hồn được thanh nhẹ một phần. Mà chúng ta tu đây phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ. Thì nói cái câu thế gian đô thị giả, xác chúng ta là tạm bợ thiệt. Nó một thời kỳ trăm năm là nhiều lắm. Thượng đế đã cho. Mà xài thét là nó phải hư, hư hoại. Cái chuyện đương nhiên, xác chất không cần phải suy nghĩ tới mệt. Nhiều người thấy cái xác chết rồi ôm khóc rồi la ông rồi mà hại cho cái phần hồn cái khó tin. Người ta chết rồi ta đã rơi bớt một phần nghiệp để làm cái tiến hóa ở nơi khác. Rồi mình cứ kéo người ta trở lại. Cúng thờ mà không hiểu. À, bên đây dỗ mẹ rồi tôi cúng rồi. Làm heo quay cúng rồi. Tạo tội cho gia đình có gì đâu. Mà rốt cuộc là dưng cho những người tham ăn mà thôi. Chứ người chết không có được gì hết. Phải hiểu làm cho nó trong sạch, cho tốt. Cũng như cái hội trường này nó có trật tự, phải tốt không? Mà có nhiều cái hội trường không có trật tự, thì không tốt. Cuộc đời của chúng ta vậy, làm đâu đó thanh sạch, trật tự, có bằng chứng, là mới hợp thờ văn minh trong cơ tiến hóa ở kỳ tới.
Muốn tu thiền, nhưng còn nhiều chuyện phải lo, như gia đình bị chia cắt, mỗi người một nơi, chuyện làm ăn và rất nhiều chuyện khác, phải lo làm sao yên tâm mà ngồi tu thiền được. Xin thiền sư giải đáp. Cảm ơn.
Lo là lo chuyện bên ngoài, còn cái lo chánh thức là cái tâm chúng ta. Lúc nào chúng ta sống với cái tâm mà chúng ta có cơ hội lập lại trật tự cho chân tâm của chúng ta, thì chúng ta cái điều đáng lo phải lo trước. Tự nhiên hậu mọi việc chúng ta giải quyết sẽ dễ dãi trong trật tự thanh tịnh.
Thiền mà không làm phước, như vậy thiền có kết quả không?
Thiền tức là làm phước. Mình thiền là mình lo cho lục căn lục trần đâu đó nó có trật tự. Và mình là người thật sự báo hiếu. Khi mà người con biết tu thiền khỏe mạnh, tâm thức đầy đủ, hồn vía đầy đủ, cha mẹ an vui, báo hiếu, đó là người được phước chứ không cần làm phước.
Như thầy vừa nói, trời có trước, Phật có sau. Như vậy, trời là gì? Là ai? Trời là trong tự nhiên và hồn nhiên. Nhưng mà chưa có trình độ thăng cao đâu gặp được Thượng Đế mà nói chuyện. Nhưng mà mình lấy cái tâm phàm mà xét, tất cả trong tự nhiên và hồn nhiên đã có trước, Phật có. Nguyên lý của trời đất có trước, Phật có.
Xã hội đang lâm bệnh, nếu Thượng Đế thương chúng ta, tại sao có nhiều người dù thánh thiện đi chăng vẫn khổ và không may mắn?
Nhiều người không hơi may mắn, tại vì người ta không hiểu cái luật nhân quả của cá nhân đó. Rồi họ ùn vô chỉ giúp người đó mà không giúp chính họ. Khi mà họ giúp được người đó rồi, rốt cuộc họ cũng chết như người chơi mà thôi, không có tiến được. Phải ý thức được cái luật nhân quả một phần nào thôi, thì để nó học và nó tiến. Tại sao kiếp này tôi đuôi đi? Tại sao kiếp này tôi què đi? Tại sao kiếp này tôi làm ăn cái gì cũng không được? Rồi toàn là những người thiếu phước ở tiền kiếp, chê đạo pháp, không tu tiến, không sửa mình. Kiếp này phải cho học đầy đủ là vậy. Những người đó nghe qua những gì tôi nói, họ mới thấm thía cái sự sai lầm của họ về tiền kiếp. Họ ý thức là họ tu, họ dốc lòng tu hơn những người đi đến được. Những người quê hoặc mà hiểu được là họ dốc lòng tu hơn.
Tại sao khi con đọc kinh sớm hối mà con lại buồn ngủ, mà khi đọc xong bài kinh này con không buồn ngủ nữa? cứ mỗi lần đọc là phải bị như vậy có phải là nghiệp nặng không?
Sám hối ăn năn là phải sửa, chứ không phải đọc kinh là sửa được. Đọc là cũng như ý lại mà thôi. Chữa nguồn gốc do đâu mà chúng ta có ác ý nói xấu người khác? Nguồn gốc do đâu? Tâm ta thiếu thanh tịnh. Pháp Lý Vô Vi có phương pháp tu để giải trượt và đem lại con người trở nên thanh tịnh. Thì tự nhiên nó mạnh mẽ và nó không có nghĩ chuyện sai lầm của người khác mà để tạo cho tâm thân nó bất ổn. Còn khi mà đọc kinh sám hối mà tâm mình không chữa, đọc thôi, đọc ở bề ngoài thôi, thì nó phải buồn ngủ hay là nó mệt, nó thay đổi bất thường. Còn cái này sửa, tự nhiên nó vui, nó khỏe. Lúc đó nó thấy nguyên khí của trời đất, thanh khí điển qua sanh vạn vật. Nó chung sống với thanh khí điển, thay vì sống với sự tranh chấp của trường đời, ô trược.
Dạ thưa thầy, lâu nay tôi ngồi thiền thì mới cách nay từng lỗi 3 tuần thì lúc nào trên đầu tôi cũng rần mãi. Có đó. Khi ở đây có khi ngang bằng tan, tôi tự điều khiển được lên đầu, lên đầu. Cứ bây giờ như vậy mà cả 2 tuần nay,
cứ tập trung lên chỗ đó, cứ tập trung, đó là nó được phóng lên, cái đó là chủ đánh, nhưng mà cái đó nó còn trượt cho mình thấy rằng, khi mà một thời gian mà nó thanh nhẹ rồi á, hòa cảm bên trên và được học, thì sáng suốt cái chiếc giới ở bên trên rồi thì nó nhẹ nhàng để lại. Nhưng bây giờ nó rút rần lên, cái đó quý lắm. Cứ ngồi thiền đi, bớt ăn chút. Thấy không? Không nên ăn nhiều thì nó lên, nó trượt, nó nặng nhiều hơn. Thấy chưa? Mà bớt ăn nó nhẹ, mà ăn chay, ăn thịt nhẹ. Ha? Ăn cái gì nhẹ thôi, đừng ăn nặng, mà để ngồi thiền. Để chi? Để tiến trở về cái thực phẩm của bên trên. Ăn thanh điển thay vì ăn vật chất. Thì cái bao tử ăn ít nó teo chút, nhưng mà cái phần ở trên kia nó sát xuất kia lắm. Rồi một thời gian sau nó lại ăn theo lần lại. Và vừa đi lên cái điển rồi, thúc đi lên trên đó, là lưu đi quan Phật đang xem cái cơ thể điển hình của mình cần trị cái gì thì nó sẽ như là ăn chán đời, chẳng hạn chán món ăn, chán chuyện này, chuyện kia chừng nọ, lúc cuộc rồi nó sẽ thay đổi. Và nó đổi thanh nhẹ và tương số này kia chừng nọ thay đổi. Nó tạo một cái hình thù khác.
Dạ, thưa thầy, cho con hỏi. Thưa như hôm qua con thưa với thầy, con chỉ nên làm pháp luân chứng minh thôi. Vì bữa nay lúc mà thầy nói cùng băng, con không biết làm sao thì con chỉ ngồi nhắm mắt. Dạ. Thấy nó rút mà con cảm tưởng như là con vô hình không có thấy nữa mà con không nghe tim đập như hồi lần trước.
Bởi vì bữa nay là thầy có ý làm việc cho con ở trong đó. Thì tới nghĩa là phải làm luôn trong cuốn băng này, có nói chuyện con trong đó nữa. À, nói rõ về cái học kinh mà tạo lý kinh mà không hiểu điển kinh. Con nói, thành ra nó đi lốp bê cái đó rồi. Mở thôi, thấy không? Làm việc luôn. Tôi không có mắc nợ cô đâu, nhắn gì tôi làm đấy, sai gì tôi làm đấy, không có để trễ.
Dạ thưa mà, thì nhắm mắt mà thấy mê thì sao?
Tốt lắm. Trong mê nó cũng tỉnh, mình kêu mình tỉnh chứ không phải mê là không có tỉnh. Cho nên cái tướng diện này nó sẽ thay đổi, tốt lắm. Có sao, cứ việc ngồi đó mê, đó rồi nó mới thấu triệt hết rồi, thì hào quang nó mới sáng ra. Mình đi tới đâu nghe nói chuyện với câu người ta thấy thích thú, là phải biết rằng mình có cái thanh quang rồi, hiểu chưa? Nó thay đổi vô cùng mà đổi tới đến nỗi mà con phải sợ con luôn. Sợ luôn, tại sao tôi có cái chuyện lạ thường, từ giờ từ phút khắc thay đổi như thế này, cũng như anh Tài, cắt nghĩa cho mấy người ngoại quốc rõ là thay đổi, học hỏi, thương bằng từ giờ phút khắc, cái đó là sự thật như vậy. Khi mà mình được thanh lập rồi thì từ khắc, từ giây phải học, đó là được lập. Đó, cho nên cái phương pháp tu này là nó dẫn tiến có bằng chứng. Ở trong tâm mình tự kinh nghiệm, chứ không phải là nhờ người khác kinh nghiệm.
Như làm pháp luân chiếu minh, làm xong 72 cái, rồi ngủ không được thì có thể làm bắt đầu lại nữa.
Làm được không sao, thì nếu ngủ không được mình bây giờ nghe nó nhẹ rồi, nó hết cái tim đập rồi đó, thì mình sẽ hốn, có gì đâu, cái nào nó hết liền thì giải quyết liền được rồi.
dọn đóng kinh sách cũ của cô tôi đem luyện hết nó còn nữa.
Vậy là bây giờ con bắt đầu thôi hả?
Bây giờ con học ngu, cô học ngu giùm tôi đi, nhiều đó rồi nó đổi tướng à. Bởi vì chứa trong đó nhiều quá cái kho không có chứa được. Phải đem đi, nếu chứa thì mình ở lại. Thấy không? Mình dùng cái thanh điển để đem đi. Thì chắc chắn là phải đi cũng chứa nữa. Thấy không? Ừ, học kinh vô tử đi. Học một chữ nó đủ 1 triệu cuốn kinh. Mà học 1 triệu cuốn kinh mà không nhớ 1 chữ thì cũng vô ích.
Thầy nói như đứng, nằm, ngồi cũng thiền. Không lúc nào mình nghĩ. Vậy xin thầy vui lòng giải thích rõ hơn. Cảm ơn thầy.
Khi chúng ta thiền, chúng ta không ý niệm. Và hiểu rõ cái pháp này. Cái pháp này thiền để làm gì? Cũng có thể chúng ta thấy pháp cho chúng ta chỗ nào. Vì mình sở hồn pháp luôn thiền. Cứ tự nhiên thành đem tất cả những tự nhiên trong cơ tạng ra. Qua hơi thở, độc tố, chuyên ra khỏi hơi thở. Thì càng ngày chúng ta càng thanh nhẹ. Nó có mục đích như vậy. Thì lúc đó chúng ta bắt đầu niệm Phật. Niệm Phật rồi nó sanh tập phán tâm. Phật là nam. Nhưng nằm nữa bên linh mô chỉ là một vật vô hình. A nhân trí vật thâu nơi. Như những bền ba báo lên sự chư tập. Đã ấy tất vật bảo vệ. Tất cả Phật hay thân từ nơi mình. Thì mình tu để biết chuyện của mình mà thôi. Không nên tu mà tập mặt đi biết chuyện người khác. Đó là sai rồi. Nhưng khi người thiên tiên phải người tu. Đứng đắn biết sự sai lầm của chính mình ở cây xưa thì càng ngày càng thăng hoa. Cái sự thăng hoa sáng suốt của mình mới ảnh hưởng đến người kết thúc. Cho nên Đức Phật chúng ta khi ra đường ở tu, Ngài không thích. Không có lo gì báo chí, không có gì hết trong Phật sự, không lo. Và Ngài cũng biết Ngài là một việc cho tất cả mọi việc ảnh hưởng được tinh thần ngày hôm nay. Chúng ta đã thấy rõ rồi. Biết bao nhiêu gì thì người ta nghĩ ra như được lỗi đời. Bởi vì chúng ta tu phải hiểu chính mình. Thì sai lầm của chính mình. Thì mới là người tu. Cho nên lý Nam Mô Di Đà Phật hỗ trợ cho những người tu. Phần đầu tu. Niệm quen rồi. Thì tất cả nó sẽ đi về không. Thì luồng điển nó sẽ. Họ lấy cái gì chứng minh điển khi mà các bạn ngồi thiền, các bạn suy nghĩ một chuyện gì thì nó cứ kéo mình đi nghĩ chuyện đó. Bây giờ mình tập trung được, mình giải tỏa nó trở về không. Tâm lúc nào như vậy. Vạn sử trên đời là không. Không có ông vua nào có giá trị mà có hết. Cuối cùng thì cũng tiêu thôi. Không có tiến qua được. Có tiến qua là làm ác là chỉ trở lại con thú mà thôi. Được đạo con thú hết, hết được. Tại sao con thú phải trở lại làm con thú? Như con bò là phục vụ cho thương gia của mình, trả cái nợ. Trong lúc mình hiếu thụ trên đầu người dân, mình phải trả lại hết. Một ly một tí cũng phải trả lục trời sắp sạch. Công minh. Cho nên chúng ta tu 24/24, nhìn mặt trời, sẽ thấy cái gì? Kinh vô tử. Mặt trời ban chiếu cho chúng ta. Phục vụ cho chúng ta bất cứ giờ lúc nào mà chúng ta chiến tâm phục vụ thì ta tu cái gì đó là kinh vô tử phải học trực tiếp tâm tự nhiên và siêu nhiên chúng ta mới có cơ hội tiến hóa chiến tâm của chúng ta mới mở rộng khi chiến tâm mở rộng là tâm tự nhiên chiến tâm phát triển chiến tâm mới dấn thân độ tha cho nên phải tu 4 tầng một thứ một động cũng là tu sửa để tiến để hiểu một ác ý của mình là tạo loạn cho chính mình không nên suy nghĩ như vậy và tôi hỏi cuối cùng cái gì ý nghĩa của mình như thế nào thành công hay không thất bại rõ ràng và cứ đăm đăm nghĩ cái chuyện đó là tự hại mình tự giết mình thôi cho nên xuống địa ngục là có đôi khi mình đàng hoàng cứ đứng trình diện nó nặng nó tội gì hết rồi. Tội dâm dục, tội phá hoại. Người ta đồ này khi như nợ là có hết.
Dưới hiếu đi vô ngục chứ đâu có làm gì hơn đâu. Cho nên
hỏi tại sao tôi mạnh thì tôi chết không bao giờ tôi xuống địa ngục. Thì bây giờ phút tâm trong những văn lợi các bạn chết là bạn đã ý rồi. Thì hơi thở cuối cùng nó tàn ý ra đi. Mà nếu chúng ta có điểm sáng, chúng ta có người rước, người làm tiếp tục. Và nếu chúng ta đã không có sáng, là con ma nó đuổi đi,
nó sai đâu có đi ta khổ lắm và phải học, học rồi mới trở ra được, học rồi thấp thà với chính mình, có lương tri lương năng lần thấp thà chấp nhận sự sai lầm của chính mình mới được đi qua khu vực dần tới.
Chứ không phải là cái giá trị của con người rất đơn giản như ở thế gian người ta nói chết là hết, không hết. Người Việt Nam rõ chết tại hồng toàn viên không? Không có hết. À, mắc lưỡi tai miệng, anh cũng mắc lưỡi tai miệng, tôi cũng mắc lưỡi tai miệng, mà hai chúng mình họ nhìn nó khác nhau. Một khuôn một khác, nhiều điểm khác, trình độ khác, những điểm khác. Anh có nhiều điểm khác. Anh nói không có nhiệm vụ sao, anh làm cha mẹ, thế khi hành đạo rồi làm sao nữa, thực sự chứ. Đâu, không làm cha mẹ thì cứ hòa đồng với nhân sinh. Thế là thực sự chứ, cứ mấy cái tôn tinh về ở, ta ghét ai mà nhân sinh. Anh thấy không? Đó là thường đây khi giáo dục chúng ta, và xây dựng. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được mỗi người là con một nhà, tất cả đều là con cái thượng đế, chúng ta mới thật sự tin vô cùng và không bao giờ chúng ta mất cái gì. Đến đây với hai vòng tay không thì chúng ta về thôi. Người Việt Nam giỏi, chúng ta đến đây đâu có đem tiền đến đặt, mà cũng chả có giấy tờ gì cũng tới đây được phải thượng đế ăn bán gì. Cơ hội cuối cùng để cho chúng ta lấy cái gì để đền đáp? Chúng ta phải lấy phần hồn của chúng ta. Nếu cuối cùng là phần hồn, mà phần hồn cho chúng ta được sáng suốt, minh mẫn, thì chúng ta trở nên nó trả phí cho chúng ta. Thì lúc đó, ai cũng có thể dùng, và chúng ta cũng ngoan ngoãn giả thưa và để giúp đỡ người trở nên cái tâm chất vô cực độc. Nên nó thật sự là nó trả phí. Cho nên Đức Phật ngày nay đã tu lập hạnh rất tốt, từ cái cảnh xa hoa như lửa ngày bỏ ngày trở về đi tìm cái khổ và sống với cái vui. Hay trong cái sự nghiêm là ảnh hưởng chúng ta. Và bây giờ chúng ta không hành và chúng ta chỉ thờ ngài mà thôi thì rất khó gặp. Vì chúng ta không tin cái thực chất của ngài, và chúng ta không tin cái thực chất sẵn có của chính chúng ta, làm sao chúng ta ngỡ ngàng? Và nếu chúng ta tin thực chất của chúng ta, tin luôn thực chất của ngài, thì chúng ta từ tứ đại hợp thành là cái thể xác này. Mà ngài cũng tứ đại hợp thành là ngài chưa biết để giải tỏa. Đó là từ đó như lửa mà ngài tìm tới khổ, sau cái khổ ngài mới đạt hạnh phúc đời đời. Ngày nay ngài đã ngự trong tâm thức của tất cả Phật tử ở đây, nhưng mà chỉ chờ Phật tử hành để tới cái ngài mà thôi. Cho ngài không có hành dùng. Nếu ngài hành dùng thì chúng ta đi hết. Chúng ta cần gì mà phải từ Việt Nam để tới đây, để giữ cái mạng và muốn tu lắm, muốn sửa tiến lắm, muốn đạt tới vô cùng để đền ơn. Cái áo chúng ta đang mặc đây là thể hiện đoàn kết. Nếu mà tâm tư của người không đoàn kết, ai mà lấy bông dệt thành vải này mà làm cái áo được không? Mang cái thể hiện đoàn kết là tâm. Thượng bất thông, hạ bất đạo, thì làm sao mà chúng ta biết được? Chúng ta phải không thi nhân đạt nửa lý, mới thi tất cả mọi người, phải sửa cái tư. Phải đoàn kết. Phải hiểu cái cơ cấu của thượng đế dạy chúng ta thương yêu và đoàn kết. Nó cái áo thôi, còn cái xác này còn quan trọng hơn nữa. Mà chúng ta cứ đối nghịch với nhau hoài rồi làm sao chúng ta tiến? Cho nên chúng ta phải thầm tinh thầm tiến. Đức Thích Ca văn có võ thôi. Nhưng mà rốt cuộc ngài chỉ tâm cái mòn bất cứ gì thế mới thành đạt. Còn chúng ta chỉ dùng lời dạy của ngài và chúng ta phân tích rất nhiều, nhưng mà chúng ta không hành thì lỗi cho ta không có lỗi cho nhà. Không nên chấp được chúng ta không giúp chúng ta, giúp rất nhiều và thương yêu chúng ta vô cùng, mà chỉ chúng ta chưa chịu hành là thôi. Nếu chúng ta hành thì chúng ta đi tới và thấy ngày rõ hơn. Thì lúc đó tôi đã trang đời như anh Lạc nha. Tôi học. Và tôi nguyện muốn gặp Ngài. Tôi sống với Ngài. Và tôi sống trong cái gia đình toàn là chống đối tôi. Từ lớn tới nhỏ sống cho tôi. Đá tôi đạp tôi. Tôi cũng vẫn thấy cơ hội. Bình đức quốc gia bị rắn bò. Bị chuột rắn. Bị ma hiếp. Thì tôi cũng vậy đó thôi. Tôi chỉ ngồi. Gia đình làm gì làm, thật sự lét làm gì làm, lấy cỡ lông gà, thật lấy mũi chất thức rồi, tôi chỉ biết tư gì thôi. Vì tôi mới ngon rồi, một cái duy trí, và trước khi tôi chết, sống hiến cho nhân sinh. Đốc vụ lại. Quyết định tôi sẽ đạt được đại nguyện này. Lúc đó tôi thấy Ngài tên là tôi đi. Rồi tôi xin Ngài đổi dùm cái tướng diện tôi. Rồi hồi tướng diện tôi là chất nghĩa. À, thì Ngài mới bắt tôi thiền vào cái chú cái đầu xuống này. Cái tay tôi dứt về, dứt về. Rồi sau này thì người ta lại dồn tôi, người ta nói, tôi nói tôi dính ông Phật vậy thôi. Nghĩ nghe tôi nói chuyện. Bằng lời tôi thấy cái pháp này hay. Tuyên tôi. Ngồi như anh cứ đứng vậy, tôi không thấy nhà cửa gì hết. Là bao lâu. Mà tôi nhờ cái pháp này mà tôi làm hết rồi. Tôi muốn chuyện. Chỉ cho người ta luyện để sự định mà thôi. Chứ tôi không nghĩ là chỉ cho người ta thấy được Phật. Nhưng mà một đêm đó tôi thấy ác quỷ tới với tôi. Muốn sang chiến bản thể tôi. Thì lúc đó tôi cũng sợ thì tôi chỉ niệm Phật mà thôi. Tôi thấy hiện trước mặt tôi một vị Phật. Đẹp quá tôi chỉ dòm một ngày. Tôi dòm đó là tôi quên cái bóng nữa. Quên cái bóng hình này luôn thì lần thì tôi nào giờ nói việc tôi chỉ việc tôi không có biết gì. Rồi ra một buổi đó buổi trưa tôi ngồi tôi thiền với cái tay trong ngũ tạng tôi nó nổi đùng rồi nó xuất ra nó ngồi thì cái tay một chiếc hầm cửa cảnh tiếng biển mùi chứa ngọt lòng sao tiếng sơn tinh thủy thú linh tiên hiện hà thủy địch tâm thất thất các liền thở vẽ hồn thơ vô ý nguyện theo con thân theo tề tìm đơn chuyện xây dựng ngày kia sẽ khâu chuyện theo điểm sơn hà ở số sân tôi mới biết mấy câu đó ra tôi mắc hồn nhỏ lớn không biết làm thơ thi mà sao lại nó hay như vậy. Tôi đã đem cái trình cho ông Đỗ Thần Hậu. Ông Đỗ Thần Hậu mới dẫn tôi đi gặp ông Cao Minh Thường Sư là ông thầy dạy ông. Thì ông nói nó biết hết rồi thầy tôi. Con gái thơ thầy tứ tư, ông nói vậy thôi. Mà tôi mới là, và sao tôi có khả năng biết sao tôi không biết được. Rồi tới đó, từ đó tôi đi kiếm tiền tỷ quản chứ gì tôi học nên dính tiếng đó. Mau lắm. Tôi lạ thường. Mà tôi ngồi thiền cả ngày mà gia đình là phản đối. Nói nghe là người ta đi làm ăn mà đi thiền như vậy thì chết rồi. Lấy con chó còn tiến hơn lấy ăn. Nhưng mà một ngày nào đó tôi thấy tôi ngồi trong cái hãng. Có mấy lạnh đàng hoàng rồi hãng vết ra bên trong bao nhiêu. Thì ra đó sau tự nhiên ông bạn ông dẫn tôi đi từ giờ. Ông nói như là tao mời mày đi uống cà phê. Chứ tao có làm gì mày tao không có hiếp mày nữa. Bởi vì nó thấy con cơm muối nó giấc. Đá cái cơm tôi. Bây giờ nào giờ mình buôn bán tới nào cũng đi ngồi đầm mà bây giờ nó chơi dữ rồi. Cái thằng này nó thùng lên. Nó đá cái con đi. Nó dẫn đi. Tiếng ra nó dẫn về hãng nó nói sao cái thằng Mỹ ra nó mới mang đi làm. Tôi không biết làm cái gì. Thì ba tôi cũng tới rồi sao. Mà tôi nói như bà Tám nghe tôi nói rằng người ta mướn tôi ở tầm cái hãng. Tôi mới làm. Nói ông được là nó nữa. Ông nói nữa tôi đi ông đi già ở luôn. Bởi vì không thích gì làm đó thì nghe cái gì mà nghe nó giúp không á. Tôi nói thiệt á. Rồi qua bởi sau tôi đi làm thì tôi đem tiền lên về tạo bảo cái tiền. Ông dịch của ăn chứ ông cứ làm ông cứ đi chứng lưỡi lần là lưỡi mẹ hả lưỡi ông nó bậy nữa. Bởi vì bà không tin. Tôi đem tiền phải lãnh lưỡi mà tôi đem tiền lên. Ở hồi tôi tu đó là tôi không có tiền đánh tiền nhà. Tôi đi lắp tu mà thôi. Tôi đi chợ lớn đi bộ cũng lắp ra tôi nghe ông chứ dạ. Tôi khổ như vậy, tôi học tôi đi trên núi, mất rất là gia đình phản đối có gì nào không? Ăn cơm đi có trà, có muối không có được.
nấu cơm mà lộn giấy là đường vừa nấu thành cái cơm để cái cả đây là ăn cơm. Quần áo thì đang đi bộ cũng là sao nhỉ? Cho nên tôi biết cái đi hòn con tây được đi bộ 45 ngày thì cái lớn chúng ta cả. Để ăn cơm một cái gì cái hòn và đánh lễ thật. Mà cái bữa nay nói là ngày mai tôi sẽ đọc lại không phải nói chi. Thì tôi là người duy tu, tôi là người rất thời đại cho tôi cũng có chuyện như thế. Chết bỏ, còn ông nói tôi chúng ta nói được chưa? Cho nên tôi chấp nhất là tôi cũng còn chấp nhận. Ông đi cái đâu, cái đâu, cái đâu, cái đó, thành ra gia đình nghĩa là phản đối. Một tin gì, cái tin ông già sắp chết mà đâu có tương lai gì. Rồi tôi đi làm các đường đến về rồi lâu làm gần một năm bà mới cứu coi cái hãng tôi làm. Bà mới làm cái hãng gì mà không có bán thịt bán gì hết cả cũng là giấy tờ không mà làm sao nó phát lương dữ vậy. Ông cũng nói láo ông làm cái gì ở đâu ấy. Cho nên cứ vậy tôi ngồi vậy nó đánh chắc tôi kiếm tờ gì có tiền. À nhưng mà bà không cứu. Vì gia đình phản đối và nó lại mặc. Đối với tôi một cách cũng như người xa lạ không cần thiết để thằng ngày cho nó chết luôn. Gia đình đang tốt lành với mạnh thi. Nhưng mà sau này tôi chỉ giảng có một lần trong băng người ta thôi. Thì ông đó ông đem về trong cái chuyện mà ông bán đồ giết về hết sao của ông Đa. Thì ông để đang bấm ra mấy người Việt Nam tôi trong chuyện xa lạ như vậy. Không ngờ gì tới tôi tin tưởng. Và lúc đó thì người ta biết rồi. Không, không có từng nào là không đầy nhà. Người ta hỏi đủ thứ. Bất cứ vấn đề nào hỏi thì tôi cũng trả lời được. Và tôi chỉ cho hết cái thằng người nào cũng kể được kể. Như cho lần lại. Và cái tướng của tôi bây giờ là mỗi cái tướng mình hồi trước. Để hết 100%. Anh nhìn cái hình trước thì bao giờ anh nói là tôi. Đó. Nhưng mà tôi chỉ như vậy. Cho nên mình tu phải đi và thật sự mình đi như cái nguyện được. Bây giờ những người mới tu đây, bây giờ chúng ta ra đây động loạn mà chúng ta cố gắng tu ổn định tâm thần chúng ta ổn định cơ thể chúng ta mạnh và chúng ta bớt cái động loạn hướng ngoài mà trở về với chính mình và mình phải thiết lại được kinh tế sẵn có của chúng ta. Mình không bị lệ thuộc dù thời cuộc thay đổi. Thì tôi ở Việt Nam là người bị bắt tại phạm và đưa đi chính tế nhé. Một vận duyên và chính người ở Việt Nam ra đây dòm tôi thì cũng vậy. Chính anh bạn người Việt Nam tuần nào cũng nghe tôi giảng hết. Thì thấy mặt tôi cũng vậy. Mà nghĩa là đi cái chính tế mới là nhiều người sĩ quan được cải tạo mà về đi chính tế mới họ còn trốn. Tôi chắc nhận gì. Vì rốt cuộc đến lúc đầu là nhà đất làm gì tôi không. Và mọi người ở những kinh tế mới nói tôi, ông là thân trọng, ta ngồi từ tôi thân trọng, tôi có áo trắng bộ bận, tôi bận quần đùi để cái bụng nó là trời, nhưng mà tôi có cái gì đâu. Mà mấy người nói tại sao ông đi, tôi không biết hết được. Đi con đường tôi sẽ về, và tôi được về. Về với ông trời, tại sao tôi không đi. Nếu cuộc lấy trời lần nhà đất làm dừng tôi không đi. Thì mấy ông nó mấy ông nhà giàu ở chợ lớn để đánh tư sản đưa đi để buồn vô. Rồi sau ông người nó có lý, để tới chơi với nó, rồi sẽ tới nhà nó vui. Thì sáng nào từ 7-8 giờ là họ tới đầy nhà thì họ chơi, nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Họ ở cái khu vực hòa hảo là lý phạm, không biết nữa. Để đoàn chút nhiều, nhưng mà đồng bào hòa hảo là vui. Thì tôi nói từ, tôi không nói đạo mà tôi nói cái chế. Thì tôi nói cái con, thì tôi nói cái chay, thì tôi nói cái chèo, nhưng mà họ nói không có đạo. Thì cảnh sát nó đi theo dân tư, công an từ Vĩnh Năng nó đi theo tư. Đó, nó sợ nó phải dễ Vĩnh Năng ở nhà tư là luôn luôn mấy trăm người, gia đình sĩ quan và gia đình công chức. Tới nhà tư người tư có mời 200 mấy người. Thành ra tôi cũng báo cáo cho công an nghe dạy gia đình anh chỉ còn người tới không. Và anh làm chân tự gì tôi với anh có người dân gọi bình dân dân với anh, rồi nào giờ tôi quên, nghĩ không tôi có quên tập ra. Bây giờ đây là tôi trị bệnh cho người ta, tôi có làm gì hết, nó thêm tôi cứ tập đi, tập đi, rồi tôi chạy tôi đi, chạy tôi làm chân tự. Bởi vì nó biết rồi mà gia đình chỉ quan nào tới không. Và rồi chú tôi nói nhà tôi cũng đầy
rồi rất là khi anh mà đi mặt về tôi thì anh cũng nói như là con bốn anh em đi tham chiến đi chết ra còn mình con anh tám chị thì cũng sẽ hồi rồi cái bạn là giống của nó nó có người nó đi tu đi đó đi biết con đường tu đó bởi vì nó nghe cái thuyết giảng là không có thứ nào tự tu được anh không có tài cái gì mà giữ cái thể xác này để hiểu các ngã anh đã làm cách mạng bản thân không được làm sao cách mạng cần thiết để chia cái tận đồ nên làm cách mạng bản thân đi rồi mới làm cách mạng cần thiết được biết ra cả từng mấy ngày đó mà mọi người đi rất nhiều vô lượng ngày nào người nó không chia thì nó đau khổ mới mới chụp ra một cái việc tinh thần tinh thần nhiều người học thức ăn chia quốc gia còn đánh mà ở Hà Nội chính có món Hà Nội ta vô và chi 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 rồi và chi đánh lợi cho người họ đã tin nhau tài nghĩa đất tư thành đạo đã giải từ trên gốc rễ ra với từ biến thể họ đã thực hiện nhờ cái đó họ tránh cái bậc nhân được. Cho nên bây giờ nó lấy cái pháp chúng tôi rồi nói rằng khi mà các đồng chí làm chia một ít thở hơn một cái là nó tức bộ với nhau như vậy rồi bây giờ nó biến thế nhưng mà biết hít thở cái đó cũng được tránh được cái đối tượng nó ra cái mồ hôi sau lưng sau khi kết thành được. Cho nên cái phương pháp này giúp rất nhiều người ngay cho chúng tôi nói chắc hơn và ngay chúng ta cải tạo bây giờ cho nên tôi ra đến đây cũng là để trên cho tôi có cơ hội ra đến đây cho tôi không nghĩ như này tôi được thể hiện nhé chúng ta đang sống thì tâm sự bất ngờ là chúng ta sẽ tan được sẽ tan nổi và chúng ta sẽ tan được chúng ta đang tốt đẹp hơn.